những ngày vừa rồi các bạn như thế nào? Ở ngoài Bắc thì bắt đầu lạnh hơn rồi nên là mọi người giữ ấm hơn, với cả thời tiết đầu mùa cũng thay đổi nhiều ấy, nên giữ sức khỏe một chút. Số hôm nay thì nó sẽ, thực ra nó là một cái giai đoạn trước, chắc khoảng 2 tháng trước, nhưng mà mình vẫn quyết định sẽ thu số này như kiểu vẫn như mọi khi thôi, là mình ghi lại cuộc đời của mình á. Từ lúc nhận thấy bản thân mình đang có vấn đề thì mình cố gắng làm nhiều việc hơn để lấy lại trạng thái tinh thần bình thường, bao gồm cả việc suy nghĩ về dấu chấm hết. Mình nghĩ là ai rồi cũng sẽ có những suy nghĩ về điều này, không phải chỉ là mỗi điểm kết thúc của mình mà còn cả những người xung quanh, những vật xung quanh các bạn nữa. Từ bé thì chúng mình đã được học về vòng tuần hoàn của loài người, và lý do là việc sinh sản nó trở nên cần thiết để bắt đầu một chu kỳ mới. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống thôi. Nhưng nếu có ai đó nói nhiều về nó thì mọi người lại đồn đoán rằng à, con bé này đang có vấn đề hoặc không bình thường, kiểu kiểu như thế. Cái chết vốn dĩ là một điều đáng sợ, và trong quan niệm của người Á Đông thì đây cũng là một vấn đề tối kỵ không nên đề cập. Chả có ai đang yên đang lành mà lại nói một cái điều xúi gở như vậy cả. Lần đầu tiên mình có ý thức về việc một ai đó mất đi là khi cụ nội mất. Khi ấy mình còn nhỏ lắm, chắc khoảng 3-4 tuổi gì đó. Nhưng mà hình ảnh mọi người đeo khăn tang trắng, rồi ông nội đứng đọc điếu văn, còn bố thì cầm di ảnh, bằng một cách nào đó hằn sâu trong ký ức của mình cho tới bây giờ. Đủ để vài năm sau khi mà mình bắt đầu có suy nghĩ hơn, mình có những cái giấc mơ rất kỳ lạ, theo kiểu là nếu ông nội mất thì lúc đấy mình ở đâu, và giả sử sau đó là bố hay một ai đó thì mình sẽ như thế nào. Suy nghĩ này ám ảnh mình suốt những năm mà bố mẹ bắt đầu tách mình ra ngủ riêng, khoảng lớp 3, lớp 4. Thậm chí có vài đêm mình tỉnh dậy chỉ vì khóc khi mà nằm mơ thấy một ai thấy không còn nữa. Từ đó trong bản thân mình có một cái nỗi sợ về việc kết thúc. Nhưng mà cuộc sống mà, mình phải trải qua những nỗi sợ đó để lớn lên. Mình nghĩ là sẽ tới lúc khi mà mình chấp nhận đó là một điều bình thường, mình sẽ lại tự đặt cho bản thân những cái câu hỏi như là vậy sẽ khi nào, sẽ như thế nào khi mà mình mất đi? Lúc đó mình có nhẹ nhõm hơn không? Mọi người xung quanh có tiếc thương mình không? Những gánh lo hiện tại có còn không? Mà nếu chưa thì ai sẽ thay mình gánh vác những điều đó? Mình không biết. Nhưng trong giai đoạn vừa rồi thì mình có rút ra một bài học. Đó là những lúc khó khăn như thế thì hãy nghĩ đến gia đình, đến bố mẹ và những người yêu mình, những người mình yêu. Và đó sẽ là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời của chúng mình. Nếu có nghe số podcast mình bị mất kết nối, mình có xóa đi rồi đăng lại, thì hẳn là bạn cũng sẽ nhớ mình đã tuyệt vọng như thế nào. Và tất nhiên thì tinh thần của mình không ổn định trong suốt vài ngày sau đó. Những cơn đau đầu và căng thẳng đến thường xuyên hơn, và suốt một ngày thứ hai sau khi mà quay trở lại làm việc thì không biết là bao nhiêu lần mình phải kìm chế nước mắt trong suốt 8 tiếng, và để rồi vỡ òa trong cái khoảnh khắc mà lái xe ra khỏi cổng công ty ngay lúc đó. Trong suốt 20 phút đi xe về mình cứ khóc thôi, và chẳng có một cái suy nghĩ gì cả. Thực sự là lúc đó cơ thể mình rất là mệt. Đêm hôm đó mình không nhớ là đã khóc bao lâu, nhưng mà trong đầu mình đã hiện ra một cái suy nghĩ là hay là thôi, mình dừng các áp lực đó ở đây đi. Cuộc sống vất vả quá. Mặc dù biết thì lúc đó suy nghĩ đấy là điên rồ, nhưng mà sức chịu đựng của mình chắc là sẽ chỉ tới đây thôi, và có lẽ đấy là cái điều tốt nhất mình có thể làm. Nhưng mà mình sẽ làm như thế nào? Ở chỗ nào? Làm thế nào để không có sự chú ý của người khác, không quá đau đớn, thật nhanh? Nó có những cái suy nghĩ luẩn quẩn như thế. rồi mọi người, bố mẹ mình, ông bà mình sẽ đón nhận cái chuyện đó như thế nào. Nó cứ luẩn quẩn những câu hỏi đó, và mình nhớ là mình khóc tiếp cho tới lúc mình thiếp đi vì mình. Nhưng mà ngay sáng hôm sau thì mình nhớ tới một câu là chết thì dễ, sống tốt mới khó. Câu này cũng là cái câu mà cho mình động lực khá là nhiều lần. Mình lật lại vài trang tâm lý học để tìm cái tình trạng của mình. Mình không muốn gọi tên nó. Mình sợ phải chấp nhận rằng mình đang gặp phải một chứng bệnh tâm lý. Thứ bệnh mà khi đã nhiễm rồi thì nó sẽ là một cái cuộc chiến rất là dài. Nhưng mà có lẽ là mình đã đúng rồi. Những biểu hiện này quá quen thuộc. Trước giờ đối với những ngày không vui mình đều có thể tìm ra nguyên do của nó. Nhưng mà lần này thì khác. Có những lần bình thường, những lần đều trầm mặc trong những nỗi buồn vô cớ. Đầu óc thì cứ như một mớ vòng vòng, chẳng có lý do gì. Mình không có động lực làm việc, và nếu có thì cũng chỉ tập trung được tối đa 30 phút, không hơn. Mình tự hỏi về sự tồn tại và giá trị của bản thân. Có những dồn nén nào khiến cho bản thân mình lại đi đến mức này? Mình ngồi viết và kiểm điểm lại từng thứ thì thật ra cũng hợp lý. Dần dần mình tìm được cái câu trả lời rõ ràng hơn. Sau đó mình bắt đầu tìm lại những thứ mà trước đây mình từng bám víu vào suốt mùa Covid. Đó là âm nhạc. Có những bài hát khiến mình nhận ra và trân trọng là cuộc sống ngày hôm nay mình có hơn, chứ không phải là một ngày mình mất đi. Những bài như là Nếu một may tôi bay lên trời của Trúc Nhân này, hay là Một đời của cá hồi hoang. Nếu mà nghe và hiểu từng câu chữ thì bạn sẽ có thể thấy một tia sáng nào đó lóe lên. Hơi ngắt đoạn một xíu. Sorry. Mình muốn sống và nhìn thẳng vào sự thật rằng là một ngày nào đó mình sẽ chết, và đó là sự thật. Nhưng nếu như mình biết thời gian của mình là hữu hạn thì mình sẽ cố gắng để không bỏ phí một ngày nào cả. Và mình mừng là trong suốt khoảng thời gian qua, trong suốt những năm vừa rồi, thì trong những lúc tưởng chừng như mệt mỏi nhất thì mình vẫn không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cảm ơn mình. Từ hôm đó tới giờ mình đổi hình nền điện thoại với một câu quote là The best is yet to come. Những điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến. Chúng mình cố lên. Và rồi một ngày nào đó thì mình tin rằng sâu thẳm trong bản thân mình, và nếu như một ai đó đang nghe số này mà cảm thấy giống câu chuyện của họ thì sẽ nhận ra rằng là việc mình còn sống thật sự sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc mình ra đi. Cậu hiểu ý mình không? Mình hy vọng là có. Quay trở lại cái mình gọi là cuộc chiến kéo dài, thì những cái giai đoạn như thế này mọi người sẽ gọi là những cái episode, theo kiểu là nó sẽ là một cái tập, nó có thể lặp đi lặp lại. Và nếu để tình trạng này quá lâu thì nó có thể kéo dài tới năm hoặc theo tháng. Ý là theo tháng hoặc theo năm. Mình nghĩ là sẽ có nhiều cách để các bạn tìm thấy một cái sự giúp đỡ, một cái gì đó để mọi người có thể bám vào và tin tưởng. Thực sự là bây giờ có nhiều cách lắm. Và xã hội cũng dần nhận thức và chấp nhận hơn về những chứng bệnh tâm lý như thế này. Mình vẫn để email ở info, mình vẫn đọc các câu chuyện của các bạn, nhưng mà chắc là sẽ trả lời vào một lúc nào đó ổn định hơn. Những ngày cuối tháng 11, mình chúc các bạn khỏe mạnh và bình an ở trong lòng. Bye bye và hẹn gặp lại ở các số tiếp theo.